Do đó ở đây thì đối với các ngài gọi là rõ được cái vô tác, tức là không còn có cái nguyện cầu sanh trong ba cõi nữa đó. Thì khi mà các ngài chứng được ba pháp đó, tức là chứng được ba cái môn giải thoát rồi, thì tự an ổn trong niết bàn rồi, thì đâu còn mong cầu gì nữa, thấy không? Đó là nói về tam giải thoát môn đó, thấy không? Nhưng mà theo đó là theo thanh văn. Còn nếu mà theo mà đại thừa thì sao? Nếu mà theo đại thừa thì tức là không là rõ tất cả các pháp đều là duyên sanh, phải không? Tất cả pháp đều là duyên sanh, nó không có tự tánh, cho nên nó là không, thấy không? Nghĩa là tất cả cái gì cũng vậy, nó có ra thì đều là duyên sanh hết à. Dù cho từ cái nhỏ cho tới cái lớn, nhỏ thí dụ như nguyên tử này nữa thì sao, cũng là duyên sanh thôi, phải không? Nguyên tử thì trong đó nó có những cái âm điện tử, rồi những cái nhân, thì đó cũng là những cái duyên nó tạo thành ra. Chứ trong đó cũng không có gọi là một cái thể cố định là cái gì là cái thể của nguyên tử hết Rồi cái to lớn như là quả địa cầu cũng vậy, cũng là nhiều cái nhân duyên nó tạo kết lại, phải không? Thì vậy là không có một cái thể cố định ở trong đó, cho nên gọi là nhân duyên. Mà nhân duyên tức là không có tự tánh đó. Do không có tự tánh cho nên là lìa tất cả những cái niệm phân biệt kia đây, thấy rõ mọi cái đều là không có thật gì hết, không có tự tánh thật gì hết, cho nên mình không có những cái niệm phân biệt là kia là đây gì hết. Như vậy cho nên mới bật được gọi là những cái tâm sở đắc, tâm mong cầu, không thấy cái gì để được hết đó. Thì mà như vậy thì ngay đó thì tâm nó lặng lẽ, mà lặng lẽ thì ngay đó niết bàn, khỏi cầu niết bàn đâu nữa, thì đâu đâu cũng là niết bàn hết, phải không? Cho nên với cái tinh thần của đại thừa thì thấy rõ ở đâu cũng là niết bàn hết, chứ không phải bỏ sanh tử mới có niết bàn. Nghĩa là ngay chỗ ngồi của mình mà tâm nó yên lặng thì đó là niết bàn. Ngay đây mà tâm nó bật cái niệm kia đây, không có động, không có sanh diệt, thì ngay đây là niết bàn. Do đó mà hiểu rõ đấy thì quý vị thấy cái niết bàn hoặc là cái tam giải thoát môn đó của đại thừa thì nó có cái phần nó sâu hơn. Còn ở đây thì các ngài thấy rõ ba cái môn giải thoát đó, các ngài an ổn ở trong niết bàn rồi, cho nên đối với những cái pháp mà gọi là du hí thần thông, tịnh cõi nước Phật, độ tốt chúng sanh thì các ngài không còn muốn nữa, thấy còn mệt mỏi rồi. Nhất là quý vị thấy nếu mà chưa mà mở sáng được cái gọi là cái chân tâm thật của mình đó, thì nhiều khi thấy nhìn lại chúng sanh thấy cũng ớn luôn. Phải không? Đó, nghĩa là thật gọi là sao? Chúng sanh là căn cường, căn cường khó độ, phải không? Có người thì tâm nó thuần thục rồi á thì nói đâu nghe đó còn dễ, phải không? Còn có người đâu phải dễ dàng đó. Cho nên là có lúc mà nếu mà không có cái gọi là cái tâm mà gọi là cái đại nguyện của ngài Phổ Hiền đó thì khó mà chịu nổi lắm, độ hơi chán đó. Cho nên ở đây thì các ngài nói là đối với các pháp đó các ngài không có ham muốn chút nào đó. Còn các vị Bồ Tát á, là được các gọi là các thần thông du hí, tức là thần thông mà dạo chơi đó, là bởi sao? Du hí tức là dạo chơi trong cái cõi ba cõi này, ở trong sanh tử này các ngài đi qua lại giống như đi chơi vậy, cho nên là không còn có cái sợ, không còn có mỏi mệt. Bởi vì các vị Bồ Tát á, thì thấy rõ sanh tử niết bàn là gì? Sanh tử niết bàn cũng đều là cái giả danh thôi, không? Đều là hai cái tên đối đãi tạm lập thôi. Sanh tử không thực là sanh tử, phải không? Niết bàn cũng không nghĩa là thực có cái niết bàn riêng nữa, mà chính ngay sanh tử là niết bàn rồi. Thì vậy ở trong đó các ngài thấy rõ sanh tử không thật, thì ở trong đó có gì đâu phải mỏi mệt, phải không? Bởi vậy mà các ngài nghĩa là qua lại nghĩa là giống như là đi dạo chơi vậy thôi, mới gọi là du hí thần thông đó. Rồi độ chúng sanh cũng vậy, các ngài thấy rõ chúng sanh cũng vốn không thực là chúng sanh. Chúng sanh cũng chỉ là những cái giả tướng mà tất cả chúng sanh đều có Phật tánh rồi, cho nên như vậy thì không sợ mà độ chúng sanh không hết, là do đó mà không có cái nản. Còn thanh tịnh cõi Phật thì cũng vậy thôi, các ngài thấy rõ thanh tịnh cõi Phật hay là độ thoát chúng sanh đó, thì cũng chính là thanh tịnh độ thoát tự tâm thôi, phải không? Chứ không gì khác hết. Do đó mà không riêng có một pháp thật đó. Chính vì các ngài thấy rõ không có pháp thật gì hết, do đó mà các ngài làm tất cả mà không thấy có mình làm nữa, làm mà không thấy có gì để làm hết, không thấy có mình làm nữa. Cho nên gọi là các ngài thường gọi là làm Phật sự ở trong mộng đó, giống như làm Phật sự trong mộng như thôi, thì không chấp vào có cái mình làm trong đó nữa, thì mới thật là đến đó gọi là mới thật là vô ngã đó. Cho nên là đâu còn có mệt mỏi đó. Còn nếu mà thấy mệt mỏi thì sao? Thì cái gì mệt mỏi đó. Cho nên đó là còn ngầm có cái tập khí ngã trong đó mà, vậy cho nên mới có mệt mỏi trong đó, phải không? Chứ còn không thật có ngã thì cái gì mệt mỏi, ai mệt mỏi đó. Do đó mà ở trong kinh Viên Giác á, nếu Phật tử mà có đọc á, thì mới thấy rõ có một đoạn Phật bảo ngài Bồ Tát Hộ Giác, nói rằng này Thiện Nam, chúng sanh đời sau á, mà muốn cầu Viên Giác á, thì phải phát tâm như vậy nè. Phát tâm sao? Nó là tàu hư không tất cả chúng sanh, không, ta đều khiến cho nghĩa là vào cứu cánh Viên Giác hết, và đối trong Viên Giác đó cũng không có người mà nhận lấy cái giác nữa. Nghĩa là tất cả chúng sanh ở trong hư không á, ngài đều phát nguyện là đổ hết vào trong nghĩa là cứu cánh Viên Giác, nhưng mà rồi đối trong Viên Giác đó cũng không có người nào mà nhận lấy cái giác đó, rồi trừ hết tất cả các cái tướng kia, đây ta người, thì phát tâm như thế đó đó thì chẳng có rơi vào tà kiến. Thì quý vị tự thấy cái kiểu đó thì bình thường mà ai dám phát tâm nổi, nghĩa là không phải là một số chúng sanh thôi, mà tất cả chúng sanh ở trong tột cả hư không đó mà phát nguyện nghe là khiến cho vào cứu cánh Viên Giác hết, nhưng mà ở trong Viên Giác đó cũng không có người nào để mình nhận lấy cái giác hết, thì tức là sao? Bởi vì thấy rõ ai cũng đều sẵn có cái đó rồi, cho nên rồi chỉ là nhắc lại là đánh thức cho họ thôi. Cho nên phát tâm như vậy là bởi vì các ngài thấy rõ tột hết tất cả chúng sanh đều có tánh giác hết đó. Mà khi mà thấy được cái thấy như vậy đó thì mới là thấy tột được đến cái chỗ Viên Giác đó. Do đó còn ví dụ như còn thấy có một chúng sanh nào đó mà chưa có thành Phật đó, thì cái ngài đó tức là thấy còn có một chúng sanh thật đó, thì là cái thấy gọi là cái thấy mà nó chưa có viên mãn, gọi là cái giác đó, cái giác nó chưa có viên mãn. Do đó mà ở đây là gọi là ngài nói rằng muốn gọi là cầu Viên Giác đó thì phải phát tâm như vậy đó, phát tâm như vậy thì mới thấy tột được cái Viên Giác, tức là tâm mình nó mở rộng, không còn có cái giới hạn, và như vậy tức là mới quên cái ta này được. Cho nên như vậy đó thì để cho quý Phật tử mới thấy rõ cái ý nghĩa là các vị Bồ Tát mà nó có thể đồ phát tâm độ hết chúng sanh mà các ngài không có mỏi mệt là bởi vì thấy tột được cái lý chân thật đó. Còn khi mà mình còn bám vào cái tướng sai biệt này thì nó có giới hạn, có giới hạn, cho nên rồi nghĩa là phát tâm thì cũng phát tâm có giới hạn thôi. Có khi phát tâm độ chúng sanh á, nhưng mà độ cũng vừa vừa thôi. Chứ mà kiểu mà độ mà hết như vậy ta thì độ không nổi rồi. Thì đó ở đây thì các ngài cũng nói lên cái tâm của các ngài như vậy. Nhưng mà ở đây thì các ngài nói vì sao nè. Tức là vì sao mà các ngài an lòng như vậy? Bởi vì Đức Thế Tôn khiến chúng con đã ra khỏi ba cõi đặng chứng Niết Bàn. Lại nay đây chúng con tuổi cũng đã già nua, rồi ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng tính giác của Phật dạy Bồ Tát đó, không hề sanh một niệm ưa thích. Đến đây coi như là các ngài nói rõ cái lý do, nghĩa là sở dĩ không ưa cái hạnh Bồ Tát đó, bây giờ tuổi già rồi, rồi đã giải thoát ba cõi nữa rồi, thì như vậy là còn gì nữa, thôi mong vô sự thôi. Nhưng mà ở đây quý Phật tử thấy, nếu mà còn thấy có cái vô thượng chánh đẳng chánh giác của Phật đó, của riêng Phật Bồ Tát mà mình còn không có muốn cầu thêm nữa, nhưng mà còn thấy cái đó là của riêng của Phật Bồ Tát á, thì như vậy là cái thấy đó nó đủ chưa? Chứ còn có cái gì nữa, phải không? Nó rõ ràng như vậy, cho nên là cái đó là cái thấy chưa được tột đó.